Sau đây là chương trình hội luận cuối tuần. Thanh Thảo xin kính chào quý thính giả.
Kính thưa quý thính giả, trong khi dư luận thế giới đang phẫn nộ về quyết định của nhà cầm quyền tỉnh Hải Nam, Trung Quốc buộc tất cả những tàu đánh cá nước ngoài phải xin phép trước khi vào đánh bắt thủy sản khu vực Biển Đông hôm đầu tháng Giêng năm 2014, thì hai tuần sau, Nhật báo Asahi loan tải rằng Trung Quốc đang chuẩn bị thiết lập vùng nhận dạng phòng không trên Biển Đông. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc sau đó đã lên tiếng bác bỏ nguồn tin này và cáo buộc rằng phe cực hữu tại Nhật đã ngụy tạo bản tin một cách tài tình để kích lên chiều bài chống Trung Quốc lan rộng đến Đông Nam Á. Hai sự kiện nói trên diễn ra vào lúc một số cán bộ cao cấp trong giới truyền thông Nhật lên tiếng phủ nhận vụ thảm sát Nam Kinh năm 1937 mà quân đội Thiên Hoàng Nhật đã giết hại ít nhất 25.000 thường dân vô tội khi tiến vào Nam Kinh. Những diễn biến này cho thấy là xung đột giữa Nhật Bản và Trung Quốc về quần đảo Senkaku đã leo thang lên thành cuộc chiến chủ nghĩa dân tộc giữa hai nước và đã làm cho dư luận quan tâm nghĩ rằng cuộc chiến Trung Nhật có thể xảy ra trong thời gian tới. Để tìm hiểu thêm về vấn đề này, xin mời quý khán giả theo dõi phần nhận định sau đây của ông Lý Thái Hùng, Tổng Bí thư Đảng Việt Tân trong chương trình phát thanh hôm nay. Xin kính chào ông Lý Thái Hùng và xin mời ông lên tiếng cùng quý thính giả nghe đài.
Chúng tôi là Lý Thái Hùng, xin chào chị và xin kính chào quý vị thính giả.
Thưa ông, mặc dù Trung Quốc lên tiếng phủ nhận việc thành lập vùng nhận dạng phòng không trên Biển Đông, nhưng phía chính quyền Hoa Kỳ qua trợ lý Ngoại trưởng Danny Russell lại tiếp tục lên tiếng cảnh báo Trung Quốc về việc này và đòi hỏi Bắc Kinh phải điều chỉnh lại tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông theo đúng luật pháp quốc tế. Theo ông thì những phát biểu của ông Danny Russell mang ý nghĩa gì vào lúc này thưa ông?
Thưa chị, thì là vào cuối năm ngoái, tức là năm 2013, tờ South China Morning Post của Trung Quốc đã trích cái lời đại sứ Trung Quốc tại Phi Lục Tân là bà Mã Khắc Khanh đã nói rằng Bắc Kinh có cái quyền quyết định thời gian và địa điểm thành lập một cái vùng nhận dạng phòng không mới sau khi mà Trung Quốc đã tuyên bố thành lập cái vùng nhận dạng phòng không ở trên biển Hoa Đông. Thì tôi nghĩ có lẽ cái lời tuyên bố của bà đại sứ Trung Quốc tại Phi Lục Tân này, một cái nước mà đang kiện Trung Quốc về cái chủ trương đường lưỡi bò chiến khúc ở trên Biển Đông, cho nên khiến cho dư luận nghĩ là Trung Quốc đang chuẩn bị cái việc thiết lập cái vùng nhận dạng phòng không ở trên Biển Đông. Tuy là Trung Quốc chưa xúc tiến cái việc này, nhưng mà cuối tháng Giêng năm 2014 như chị có đề cập là nhà cầm quyền tỉnh Hải Nam đã ra cái quyết định là bắt các tàu nước ngoài phải xin phép khi mà vào đánh bắt thủy sản ở trên Biển Đông. Thì cái quyết định này nó đã bị đa số dư luận có thể nói là chống đối cách mạnh mẽ, và người ta nghĩ rằng là qua cái quyết định này thì sớm muộn gì Trung Quốc cũng sẽ thiết lập cái vùng nhận dạng phòng không ở trên Biển Đông. Do đó dư luận không tin vào cái sự lên tiếng phủ nhận của phát ngôn nhân của Trung Quốc về cái việc này, bởi vì theo cái kinh nghiệm của quá khứ đó thì Trung Quốc thường chỉ xác nhận sau khi họ đã hoàn tất một cái việc gì đó, tức là luôn luôn đặt dư luận hay là đặt những cái sự quan tâm thế giới vào cái chuyện đã rồi. Cho nên nói một cách khác là Trung Quốc lên tiếng phủ nhận không có nghĩa là Trung Quốc hoàn toàn không tiến hành việc này, mà tôi nghĩ rằng là họ đang tiến hành cái việc xây dựng cái vùng nhận phòng không, nhưng mà vì chưa hoàn tất cho nên họ chưa lên tiếng xác nhận đó mà thôi. Và chính vì hiểu rõ cái ý đồ của Bắc Kinh như vậy, cho nên trợ lý ngoại giao Hoa Kỳ ông Danny Russell đã có phát biểu. Theo tôi nó có hai cái dụng ý trong cái sự phát biểu này. Cái dụng ý thứ nhất là ngăn chặn bớt cái đà hảo thắng của Bắc Kinh sau khi mà tỉnh Hải Nam đã bắt các tàu đánh cá của nước ngoài phải xin phép. Chủ trương của tỉnh Hải Nam chính là cái bước đầu mà Trung Quốc muốn thăm dò phản ứng của dư luận thế giới để mà tiếp tục nhấn tới cái việc thành lập khu vực nhận dạng phòng không ở trên Biển Đông. Và có lẽ vì cái dư luận chung phản đối quá mạnh về cái quyết định của tỉnh Hải Nam, cho nên Trung Quốc đành phải lên tiếng phủ nhận. Và cái dụng ý thứ hai là qua đó cho thấy cái lập trường của Hoa Kỳ là không chấp nhận những cái đòi hỏi chủ quyền phi lý của Trung Quốc trên Biển Đông và buộc Trung Quốc phải thận trọng trong cái việc mà tuyên bố chủ quyền nằm trong cái khuôn khổ của công pháp quốc tế. Thì thưa chị, nói tóm lại theo tôi, cái sự phát biểu của ông trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ, ông Danny Russell, là muốn đưa ra một cái tín hiệu là Hoa Kỳ muốn Trung Quốc phải ứng xử theo cái khuôn khổ công ước của luật biển và bỏ các cái quyết định như là phải xin phép khi đánh bắt hải sản hay là cũng như là cái việc mà lập cái vùng nhận dạng phòng không trên Biển Đông nữa thưa chị?
Dạ vâng, trước những cái sự kiện xảy ra hiện nay thì chúng ta thấy là dư luận chung của thế giới đang lo rằng lợi dụng vấn đề xung đột ở quần đảo Senkaku với Trung Quốc thì phe chủ chiến theo khuynh hướng chủ nghĩa dân tộc cực đoan ở Nhật đang có những cái động thái muốn thay đổi hiến pháp để tăng cường sức mạnh quân đội vốn đã bị cấm trong hiến pháp. Theo ông thì liệu Nhật có ngã theo khuynh hướng chuẩn bị chiến tranh và Trung Quốc có khả năng đối ứng hay không thưa ông?
Thưa chị, hiện nay Thủ tướng Abe đang cầm quyền tại Nhật Bản và ông là một trong 9 vị thủ tướng xuất thân từ tỉnh Yamaguchi ở miền Nam nước Nhật, vốn là cái nơi sinh trưởng của những nhân tài lãnh đạo và canh tân nước Nhật trong cái thời Minh Trị Thiên Hoàng cách đây hơn 150 năm. Và chính vì thế mà cái tư chất của Thủ tướng Abe và những người liên hệ trong nội các của ông lần này có thể nói là mang tinh thần dân tộc rất là mạnh. Và cái sự kiện hai nhà lãnh đạo của tập đoàn truyền thông NHK Nhật Bản tuyên bố cái vụ thảm sát Nam Kinh vào năm 1937 là nguy tạo, thì đây hoàn toàn là mang cái ý nghĩa là kích lên cái phong trào chống Trung Quốc để mà bài bác cái việc Trung Quốc đang tranh giành cái quần đảo Senkaku với Nhật. Theo tôi, nó không có cái khả năng đi xa để trở thành một cái phong trào bài Trung Quốc tại Nhật hay là trở thành một cái phong trào chú chiến như Trung Quốc báo động, vì phần đông dân chúng Nhật Bản hiện nay là họ rất lo sợ về chiến tranh. Tuy nhiên, vốn mang nặng cái tinh thần dân tộc và dùng cái yếu tố bảo vệ quần đảo Senkaku bằng mọi giá, Thủ tướng Abe cũng như là những người mà theo cái chủ nghĩa dân tộc ở tại Nhật Bản đã tích cực khai thác cái sự hung hăng Trung Quốc trên vùng biển Hoa Đông và kể cả cái trên vùng biển Đông đó, họ không phải là để chuẩn bị chiến tranh, mà tôi nghĩ rằng là họ nhắm vào một số mục tiêu then chốt sau đây. Cái mục tiêu đầu tiên đó là dùng cái sự hung hăng của Trung Quốc để mà tăng cường cái khả năng chiến đấu của lực lượng tự vệ Nhật bằng cách là qua đó để gia tăng cái ngân sách quốc phòng, hầu tăng trang vũ khí, phương tiện mà không bị dư luận Nhật cũng như là thế giới chống đối. Và thứ hai là cái việc tạo ra một cái thế liên kết với các quốc gia trong khu vực để mà bao vây và ngăn chặn cái sự lớn mạnh của Trung Quốc ở tại Á Châu. Thì trong hiện tại, quân lực Trung Quốc theo tôi chưa đủ khả năng để mà tấn công đè bẹp cái lực lượng tự vệ của Nhật. Nhưng mà về lâu dài đó, thì nếu Trung Quốc tiếp tục phát triển và lớn mạnh như hiện nay, thì nó sẽ là cái mối đe dọa rất lớn cho Nhật Bản. Thì nói tóm lại theo tôi là tuy có cái sự manh nha xuất hiện trở lại cái chủ nghĩa dân tộc tại Nhật Bản qua cái sự phát biểu của một vài trí thức, nhưng mà nó không nhằm vào cái xu thế là chuẩn bị chiến tranh toàn diện với Trung Quốc. Vì theo tôi cái thời điểm nó chưa chín mùi và Nhật Bản đã nhiều lần đưa ra đề nghị là sửa đổi hiến pháp, nhưng tôi nghĩ rằng là người dân Nhật họ cũng chưa chuẩn bị để thay đổi hiến pháp để chuẩn bị chiến tranh. Và vì lý do đó tôi nghĩ rằng là hiện nay cái khả năng quân sự của Trung Quốc cũng chưa có cái điều kiện để mà đối đầu với cái lực lượng quân sự của Nhật Bản. Cho nên vì lý do đó mà tôi nghĩ cái cuộc chiến tranh Trung Nhật chưa có điều kiện xảy ra trong cái thời điểm ít nhất là vài năm trước mặt, thưa chị.
Dạ vâng, nếu như theo sự phân tích của ông như vậy đó, thì ông nghĩ rằng việc mà Trung Quốc bắn tin thiết lập vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông có thể nó chỉ là sự kiện tung hỏa mù trong dư luận để tránh né cuộc chiến với Nhật Bản hay không thưa ông?
Tôi nghĩ rằng là về cái điều đó nó có hai cái ý. Cái ý đầu tiên nó là vừa tránh né cái cuộc chiến tranh với Nhật và vừa đặt khối ASEAN ở vào cái thế đã rồi trong cái vấn đề bàn thảo về vấn đề chủ quyền trên Biển Đông đó thưa chị. Trước hết thì chúng ta nói về cái lý do là tránh né về cuộc chiến tranh với Nhật. Thì nếu mà cuộc chiến tranh xảy ra giữa Trung Quốc và Nhật Bản thì nó sẽ tập trung nhiều vào hai cái lực lượng đó là hải quân và không quân. Và thường thì Trung Quốc sẽ ra tay trước. Mặc dù Trung Quốc đã dành một ngân khoản quốc phòng rất là lớn trong hơn 20 năm vừa qua để mà tăng trang lực lượng hải quân và không quân, nhưng mà so với tiềm lực quân sự của Nhật Bản thì Trung Quốc còn thua rất là xa trên cái phương diện về vũ khí và kỹ thuật chiến đấu. Hơn thế nữa, Trung Quốc rất là ngại cái sự can thiệp của các hạm đội Hoa Kỳ trên vùng biển Thái Bình Dương để mà hỗ trợ Nhật Bản khi mà Bắc Kinh tấn công. Thì điều này làm cho Trung Quốc phải dè chừng vì phải đối đầu không chỉ với lực lượng quân sự có nhiều ưu thế của Nhật Bản mà cả Hoa Kỳ, và chắc chắn nó sẽ làm cho cái lực lượng quân sự của Trung Quốc sẽ bị kiệt quệ rất là sớm. Ngoài ra, theo tôi, nó còn một cái vấn đề then chốt khác là Trung Quốc vẫn dựa vào một số những mặt hàng công nghiệp quan trọng đặc biệt là những cái linh kiện điện tử của Nhật Bản cho cái nhu cầu tăng cường cái vấn đề khả năng xuất khẩu của Trung Quốc hiện nay. Và nếu mà cái cuộc chiến Trung-Nhật xảy ra, thì Nhật sẽ ngưng bán các mặt hàng nói trên và kinh tế của Trung Quốc sẽ bị gặp nhiều, rất là nhiều khó khăn. Chúng ta nhớ lại là năm cách đây khoảng 2 năm, Trung Quốc vui mừng là tuyên bố GDP của họ đã vượt qua Nhật Bản, tức đứng hàng thứ hai thế giới. Nhưng mà thực tế ra cái sự trỗi dậy của Trung Quốc không phải do tiềm lực của chính các công ty Trung Quốc, mà đến từ những công ty nước ngoài và liên doanh nước ngoài với Trung Quốc chiếm đến 25% toàn bộ cái sản lượng công nghiệp và 99% cái hàng nhập khẩu máy tính của Trung Quốc. Và cái điều quan tâm ở đây là những cái công ty này lại dựa vào cái hàng nhập khẩu của Nhật Bản. Cho nên loại bỏ hàng hóa Nhật Bản đồng nghĩa với cái việc mà loại bỏ các công ty đa quốc gia này. Và lúc đó tôi nghĩ là Trung Quốc sẽ lấy gì để mà sống trước khi mà nói chuyện tiếp tục coi như là cạnh tranh kinh tế với Hoa Kỳ. Kế đến chúng ta nói về cái việc mà Bắc Kinh muốn đặt cái thế đã rồi đối với khối ASEAN. Thì thưa chị, hiện nay Trung Quốc và khối ASEAN đang bàn thảo về cái bộ quy tắc ứng xử Biển Đông, gọi tắt là COC. Và năm 2014 này, theo thông lệ thì nó sẽ thông qua để mà làm nền tảng giải quyết cái vấn đề tranh chấp về cái chủ quyền trên Biển Đông giữa Trung Quốc và các quốc gia trong vùng, như là Phi Lục Tân, Việt Nam, Mã Lai, Brunei, v.v. Nhưng mà thực tâm của Trung Quốc là họ không muốn thông qua cái bộ quy tắc ứng xử Biển Đông, mà chỉ muốn bàn thảo song phương với từng nước. Nên vì thế mà họ tìm mọi cách gây sức ép để mà làm nản lòng của khối ASEAN. Và cái việc mà Trung Quốc bắn tin sẽ là thiết lập cái vùng nhận dạng phòng không tiếp theo cái lệnh coi như là bắt các tàu đánh cá nước ngoài phải xin phép trước khi mà đánh bắt hải sản trên vùng Biển Đông, theo tôi đó là một loạt những cái ý đồ mà Bắc Kinh muốn đặt ASEAN ở vào cái thế đã rồi, dù cái bộ ứng xử quy tắc vấn đề Biển Đông nó có thông qua vào năm 2014 hay không. Và hiện nay Trung Quốc đang còn bận tâm đối phó với những chỉ trích của Nhật Bản và Nam Hàn về cái việc mà lập cái vùng nhận dạng phòng không trên vùng biển Hoa Đông, cho nên họ chưa tính đến cái việc thành lập vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông. Nhưng mà tôi vừa trình bày lúc nãy thì sớm muộn gì Trung Quốc sẽ làm việc này, bởi vì cái mục tiêu sau cùng của họ là buộc các quốc gia khi mà di chuyển trên vùng Biển Đông, Hoa Đông là đều phải xin phép Trung Quốc. Thì nói tóm lại thưa chị, tuy cái cuộc chiến tranh Trung Nhật không thể xảy ra trong cái tình hình hiện nay, nhưng mà nhìn vào các ý đồ của Trung Quốc thì cho người ta thấy là Trung Quốc đang từng bước thực hiện ý đồ này trong cái mục tiêu là vừa kiểm soát khu vực Á Châu Thái Bình Dương vào năm 2050 như họ đã vạch ra từ thập niên 60 của thế kỷ trước đó thưa chị.
Dạ vâng, và qua những cái nhận định trên thì ông cũng vừa nhắc đến cái vai trò của Hoa Kỳ. Thì vào tháng 4 tới đây thì Tổng thống Obama sẽ có cuộc thăm viếng Á Châu mà trọng tâm chính là khu vực Đông Á. Vậy thì theo ông, chuyến đi của ông Obama kỳ này có những cái tác dụng ra sao về tình hình an ninh chung của Á Châu nói riêng và mối quan hệ Trung-Mỹ sau khi mà Bắc Kinh cho thiết lập vùng nhận dạng phòng không trong vùng biển Hoa Đông thưa ông?
Theo tin tức thì Tổng thống Obama sẽ viếng thăm 4 quốc gia Á Châu gồm có Nhật Bản, Nam Hàn, Malaysia và Phi Lục Tân vào cuối tháng 4, mà theo Tổng Bạch Ốc cho biết cái mục đích đó là gia tăng cái mối quan hệ ngoại giao, kinh tế, an ninh ở khu vực Á Châu Thái Bình Dương. Thì cái sự kiện mà Tổng thống Obama đã không viếng thăm Trung Quốc trong cái chuyến công du lần này cho thấy là Hoa Kỳ đã không coi cái mối quan hệ Trung-Mỹ là quan trọng vào lúc này so với cái nhu cầu thắt chặt quan hệ với các đồng minh của Mỹ tại Á Châu là Nhật Bản, Nam Hàn, Phi Lục Tân, Mã Lai là quan trọng. Thì rõ ràng là các tác động hung hăng của Trung Quốc trong thời gian vừa qua có làm cho những đồng minh của Hoa Kỳ lo ngại, và cái chuyến công du Á Châu của Tổng thống Obama lúc này đã nói lên một số những cái ý nghĩa sau đây. Thứ nhất là Hoa Kỳ cho thấy cái quyết tâm sẵn sàng đứng bên cạnh các đồng minh cực ruột như là Nhật Bản, Nam Hàn, Phi Lục Tân để mà chống lại các áp lực từ Trung Quốc. Và cái sự hiện diện của ông Obama cho các quốc gia này tin tưởng là Hoa Kỳ không bỏ rơi họ nếu có xảy ra cuộc chiến tranh và Trung Quốc gây hấn trước tiên. Thứ hai là Hoa Kỳ cũng gián tiếp đưa ra một cái thông điệp cho Trung Quốc là phải chấm dứt các cái ý đồ bá quyền hay là gây hấn với các quốc gia khu vực Á Châu qua cái việc mà thiết lập cái vùng nhận dạng phòng không và ngăn cấm những quốc gia đánh bắt thủy sản trên vấn đề Biển Đông. Thì nói tóm lại thưa chị, theo tôi cái chuyến công du của Tổng thống Obama là nhằm tái xác nhận cái sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với đồng minh cực đoan Á Châu nếu và xảy ra cuộc xung đột với Trung Quốc trong tương lai gần nữa thì.
Dạ vâng, và trong những cái bối cảnh có những cái dao động mạnh mẽ về tình hình an ninh khu vực như vậy thì chúng ta nhìn về phía Việt Nam, chúng ta cũng thấy rằng Cộng sản Việt Nam trong thời gian này lại tiếp tục cưỡng bức người dân và dư luận không được nhắc nhở gì đến những cái biến cố đánh dấu những cái cuộc chiến xâm lược của Trung Quốc đối với Việt Nam như vụ xâm chiếm Hoàng Sa tháng Giêng năm 1974 hay là cuộc chiến tranh biên giới tháng 2 năm 1979 và vụ xâm chiếm Trường Sa vào tháng 3 năm 1988. Thì theo ông, nguyên do gì khiến cho Cộng sản Việt Nam phải khiếp nhược với Bắc Kinh như thế vào lúc này thưa ông?
Thưa chị, thì từ năm 1990, sau khi mà hội nghị Thành Đô, lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đã trở thành một cái con cờ của Bắc Kinh từ lâu, nên họ phải phục tùng các cái ý đồ của Bắc Kinh hơn là phục vụ các cái nguyện vọng của nhân dân Việt Nam. Và cái việc mà Cộng sản Việt Nam ngăn chặn người dân tổ chức các cái buổi lễ tưởng niệm những người đã chết vì chống lại Trung Quốc thì cho thấy là họ không những không muốn làm cho Bắc Kinh khó chịu mà còn biểu hiện cái sự trung thành theo Tàu một cách triệt để để mà đổi lấy cái sự bảo hộ của Trung Quốc. Nói một cách khác là những cái điều mà chị vừa trình bày bên trên cho thấy là Cộng sản Việt Nam đang nhìn thấy cái sự rỉu rã của chế độ ở bên trong và cái sự chống đối của người dân ngày một gia tăng. Và Cộng sản Việt Nam cũng nhìn thấy cái nguy cơ sụp đổ nên họ đã dựa vào Bắc Kinh để mà được bảo hộ từ kinh tế, chính trị cho đến các mặt vấn đề an ninh, vấn đề chiến lược. Cho nên vì lý do tôi nghĩ rằng là cái ngày nào mà chế độ Cộng sản Việt Nam vẫn còn tồn tại thì dân tộc Việt Nam còn phải tiếp tục sống trong khống chế của Trung Quốc. Và do đó chúng ta nếu muốn thoát khỏi ra cái sự kiềm chế của Bắc Kinh thì người Việt Nam trước tiên phải nỗ lực tranh đấu để làm sao chấm dứt được cái áp độc tài của Đảng Cộng sản. Và sau đó bằng cái sức mạnh phản kháng của dân tộc thì chúng ta mới có thể giành lại được những cái biển đảo đã mất và thoát ra khỏi cái vòng ảnh hưởng của Đại Hán. Thì tôi nghĩ đó là những cái nỗ lực mà chúng ta cần phải làm, là bởi vì Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay không thể nào thoát ra khỏi cái vòng kiềm tỏa của Bắc Kinh là bởi vì họ phải dựa vào để mà tồn tại trong cái sự rỉu rã của chế độ đó thì chị.
Dạ vâng, xin thành thật cảm ơn ông Lý Thái Hùng đã tham gia cuộc hội luận hôm nay để đưa ra một số phân tích về sự leo thang xung đột giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Xin cảm ơn ông, xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.
Quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh Chân Trời Mới. Chúng tôi mong đón nhận mọi ý kiến, thắc mắc, đề nghị của quý vị. Xin gửi về địa chỉ liên lạc a@radiochantroimoi.com hoặc các trang nhà, trang blog, Facebook và kênh YouTube của đài. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai.